тем, любовь, нетхит, витам та. И сама найдем, да иногда нет, да иногда. Лайбати, кизой, ким, май, сау, хет, китан, най, это лам, ум, чай, hoặc là ở cõi người, người ta hưởng những cái cảnh giới của cõi trời, cõi người. Còn những người mà ăn trộm, ăn cắp, thì sau này là con trâu kéo cày trả nợ. Thì cả cái thân trâu lẫn cái cảnh của con trâu sống cũng là từ cái tâm của mình nó hiện lên. Thế mà những người độc ác thì sau phải làm địa ngục. Thì cả cái thân địa ngục với cảnh địa ngục cũng là tâm chúng ta. Cái tâm của chúng ta nó bất biến nhưng mà nó tùy duyên. Nó không biến, nghĩa là nó vẫn còn không thay đổi. Nhưng mà theo cái duyên mà nó hiện ở các cảnh giới. Cũng như Đức Phật với cái thí dụ này. Thôi mà có biết tất ngài cho cái thí dụ đó. Tâm chúng ta thì như hư không, để để cái hộp vuông thì thấy cái hư không vuông, để để cái hộp tròn thì thấy cái hư không tròn. Nhưng mà thật ra vuông với tròn là tại cái hộp, chứ hư không nó không có thể vuông tròn. Cái tâm tánh của chúng ta cũng vậy, nó bất biến, nó như hư không. Còn cái nghiệp báo của chúng ta thì như những cái hộp, hộp vuông, hộp tròn. Cũng như cái thân con kiến thì bé, thân con voi thì to, thân con người thì trung bình. Thế nhưng mà thật ra cái tánh Phật của mình nó ở khắp mười phương. Nó như không, nó không phải là hình người, nó cũng không phải là hình kiến, mà nó cũng không phải là hình con voi. Thế bây giờ muốn hết cái chuyện vuông tròn thì cứ vứt những cái hộp đi. Cái hư không bản lai nó vẫn là hư không. Nó không vuông, không tròn, không trong, không ngoài, không lớn, không nhỏ. Thế đấy, thì giờ bao giờ mà chúng ta cũng tu được như Đức Phật, vứt những cái nghiệp báo đi, không có thân kiến, không có thân người, không có thân voi, thì cái tánh Phật vẫn như hư không, vẫn thường trụ bất động. Thế cho nên những cái gì mà nói ở trong kinh Di Đà, nghĩa là cõi cực lạc, là do tâm Bồ Đề của Phật, của Bồ Tát và của chúng sanh tạo ra. Tâm tánh này thường trụ ở khắp mười phương, nó cứ theo cái duyên. Thế mà cái duyên niệm ô thì nó biến thành cảnh giới sáu cõi tạng, mà nó theo cái duyên thanh tịnh thì nó biến ra cảnh bốn cảnh giới thánh. Cái tâm của chúng ta đã học ở Lăng Nghiêm thì nhận thấy ai ai cũng sẵn đủ. Tâm tánh này là thể chất của đời sống. Như bây giờ chúng ta đang nói, chúng ta đang thấy, chúng ta đang nghe. Đấy, cái tâm tánh này chính là thể chất của đời sống của mình đấy, chứ không phải là nói chuyện xa xôi gì cả. Nhưng mà chúng ta quên hẳn cái tánh Phật đi, hoàn toàn mải mê, chúng ta sống với những vọng tưởng lăng xăng. Cái tánh Phật nó cũng là tâm chúng ta, mà những vọng tưởng lăng xăng cũng là tâm chúng ta. Như thầy nói thí dụ bằng ngày đấy, tâm chúng mình nó như là quặng, trong đó nó có vàng mà nó lại có cả đất cả cát. Thế bây giờ mình biết có chất vàng, mình lọc những cái đất cát mình vứt đi thì mình sẽ có vàng mình xài. Còn nếu như bây giờ mình không biết thì mình chỉ có nắm đất trong là tượng hồ, tựa hồ, nhưng mà nắm đất mà nắm than chứ không ăn. Thành ra mình vụ thành ra như chúng ta bây giờ cứ bảo là mê. Nhưng mà nếu mà theo lời Phật học mà tỉnh ra thì mình bỏ hết những cái mê của mình đi thì tánh Phật của mình hoàn toàn là Phật. Thế cho nên bây giờ hễ chúng mình quay trở về sống với cái bản tánh vô lượng quang, vô lượng thọ thì tức là mình thành Phật. Mà thành Phật thì gọi là người giác tỉnh. Đấy, bây giờ cái then chốt tu hành của chúng ta bây giờ là nhận được cái tánh chân thật của mình, mà lọc bỏ cho sạch những các cái tham, cái bất, những cái tham, những cái sân si, những cái mê vọng, chúng ta lọc bỏ cho sạch đi thì chúng ta thành Phật. Bởi vì bản chất của chúng ta là tánh là Phật, cũng như là cái hoàn quản nó có vàng ở trong đó, mà chỉ tại không biết. Còn có những cái con mắt của các nhà kỹ sư đã nhìn vào cái chỗ nào, đã biết cái chỗ có mỏ vàng, mình thì chỉ thấy là đống đất. Thế nhưng mà nếu mà mình nghe lời ông kỹ sư, mình chịu lọc, mình chịu khó, mình lọc, mình bỏ đất cát đi thì cái vàng nó sẽ hiện lộ. Ở đây cũng thế, Đức Phật thấy tất cả những hữu tình chúng ta ai cũng là tánh Phật hết. Nhưng mà trong cái tánh Phật này hiện tại nó lẫn lộn những các cái mê vọng. Giờ chúng mình chỉ tu, chỉ có một việc là lọc bỏ những cái mê vọng đi. Thì những cái mê vọng là những cái gì thì chúng ta học Đức Phật đã chỉ đấy. Cái việc đầu tiên là chúng ta giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không dối láo, không say sưa rượu chè. Đến khi năm cái là cái mê của mình, nếu mình chịu bỏ đi, đó là bắt đầu chúng ta bội trần mà hợp giác. Thế cứ như thế chúng ta tiến dần 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 dần, cứ vâng lời Phật. Là thế Phật bảo đảm thế nào chúng mình cũng thành Phật. Để xin đại chúng tục tiếp của kinh. Của kinh thế nào gọi là tôn chỉ nhị quán yết. Số 2 đó, thể chất của kinh, đó là nói là mục đích của kinh. Còn cái phần 3 này nói về tôn chỉ, tức là cái đường lối tu hành, cái phương pháp để đạt được tới cái mục đích. Thì tôn chỉ là đường lối thiết yếu. Đây là cương lĩnh của tất cả công hạnh tu trì kinh Di Đà. Cương như chúng ta ngồi trên cái xe ngựa thì cái việc quan hệ là mình nắm được cái dây cương, thì những con ngựa nó phải đi, mình chỉ huy được những con ngựa, thế là cái xe nó đi được đến nơi đến chốn. Còn nếu mình không nắm được dây cương nè, thì nghĩa là những con ngựa nó lông bông, mà những con ngựa nó đã lông bông rồi thì cái xe sẽ đổ, sẽ ngã đổ. Thế cho nên cái quan hệ là nắm được cái dây cương thì mình mới làm chủ, mình mới chỉ huy được con ngựa. Thế còn chữ lĩnh nghĩa là cái cổ áo, mình muốn xốc cái áo lên, nếu mình cầm cái cổ mình giữ lên cái, thế là tất cả cái áo nó hiện rõ ra. Còn nếu mà mình nắm được cái vạt hay là mình nắm được cái cánh tay mà mình sóc lên thế này thì cái không có rõ ra cái áo. Cho nên nếu mình nắm được cái cổ áo, mình cầm mình sóc lên thế này thì cả cái áo nó hiện rõ ra. Thế cho nên cương lĩnh nghĩa là nắm được cái phần then chốt. Cương lĩnh của tất cả công hạnh tu trì kinh A Di Đà, tức là cái then chốt của cái việc tu hành. Thì cái then chốt này, việc thứ nhất là cái lòng tin. Ai cũng biết pháp môn tịnh độ, tịnh độ cần nhất là phải có cái lòng tin. Rồi thứ hai mới đến nguyện, thứ ba đến hạnh. Tín, nguyện, hạnh là cái cương lĩnh của bộ sách này, của bộ kinh này. Tin thì có sáu thứ chúng ta có sáu thứ cả thầy. Bây giờ tâm nhẫn con đọc cái số 1, tin mình là thế nào?
Tin mình, thế giới an lạc vốn sẵn đang ở ngay trong tâm thánh mình.
Tin ai? Tin mình. Tin mình là tin thế nào? Tin rằng cái tâm thánh của mình nó chính là bản thể của cõi cực lạc. Cũng như bây giờ đây, cái cảnh giới loài người của mình chính là từ cái tâm tánh của mình mới hiện ra. Như ban nãy vừa nói, nếu mà là mình, nếu là người thiếu điên khắc thì sau này cái tâm của mình nó biến ra thành con sâu để mình phải đi kéo cày trả nợ. Nếu cái tâm của mình mà từ bi hỷ xả, bá thí trì giới, thì cái tâm của kiếp sau, cái tâm mình nó biến thành ông trời để cho mình hưởng sung sướng. Thế thì vậy thì cái thân con trâu cũng là tâm mình biến ra, mà thân ông trời cũng là do tâm mình biến ra. Thế thì bây giờ mình về cõi cực lạc, mình hưởng cảnh vui ở cõi cực lạc cũng là cái do tâm, cái tâm niệm Phật của mình nó biến ra. Cho nên tin chắc rằng chính cái tâm của mình, cứ tin là cái tâm của mình, thế mà nó lành, nó tốt, thì thế nào cái cảnh lành, cảnh tốt cũng hiện ra. Còn nếu cái tâm của mình nó xấu, thì nhất định nó cảnh xấu, cảnh ác, nó sẽ hiện ra. Hoặc là nó hiện ngay, hoặc là nó hiện đến kiếp sau. Thế nhưng mà cứ tin ở nơi mình, thế cho nên cứ quay về lo sửa tâm tánh của mình, không cần phải xin chuyện với ai cả. Thế là tin mình, tin cái thế giới này đang ở trong tâm tánh của mình. Chỉ cần tập lực tỉnh ra, đừng để kiến hoặc tư hoặc rối loạn bưng bít, mà không thể trở về với cái tâm chân thật của mình. Thế nào là kiến hoặc sự hoa điên? Chiều hôm nay nói những cái thấy ở mắt mình bây giờ là nó phải theo cái nghiệp ở con mắt, rồi nó theo cái duyên là cái ánh sáng, nó mới thành những cái hình bóng mà mình thấy đây. Như bây giờ nghe cũng phải có cái tai, theo cái nghiệp của cái tai, rồi lại cái duyên là cái động tĩnh của không khí thì mình mới nghe được. Thế nhưng như thế, con cua nó nghe khác bởi vì nó có nghiệp cua, con người nghe khác vì có cái mắt của loài người, con cá nó nghe khác vì nó nghe theo cái nghiệp của loài cá. Thế thì mỗi loài một khác nhau, thì loài nào đúng? Thế thì bây giờ mình phải biết rằng những cái mình thấy đây là theo nghiệp, theo duyên. Những cái mình nghe đây theo nghiệp, theo duyên. Những cái ngửi, nếm, xúc chạm cũng là theo nghiệp, theo duyên của mình. Thế mà cái tâm đó, thế thì những cái ấy gọi là, nếu mình cho là thật thì gọi là kiến hoặc. Nếu mình biết là theo nghiệp, theo duyên, mình bình tĩnh thản nhiên, đừng bận lòng. Ấy thế thì là mình là người tỉnh táo, mình là người giác tỉnh. Còn nếu mà cứ thấy cái gì cứ mắt tôi thấy, rồi y theo cái chỗ mình thấy, y theo cái chỗ mình nghe đó, mà sống để mà vui buồn khổ, để những cái như thế là mình cho cái này là thật. Nếu mình cứ cho những cái mình đang thấy đây là thật, mình quên là đó là nó tuồn nghiệp, nó theo duyên, nó giả hạnh, giả hiện. Quên mà cứ cho là mắt tôi thấy thật, tai tôi nghe thật, thì như thế là mình ở trong cái kiến hoặc. Còn tỉnh ra biết những cái hình bóng mình thấy đây, bây giờ trông cái bông hoa, trông cái chuông, biết đây là những cái bóng ảnh theo nghiệp, theo duyên nó giải hiện. Đừng khư khư cố chấp, đừng để nó chi phối. Thế thì cái người là người đạt tỉnh, lúc nào cũng nhớ là cái tai này nó là một máu, nó giải hiện ở máu của mẹ kết lại thành hình. Bây giờ mình ăn cơm uống nước chế tạo ra máu để nuôi cái mắt cái tai này, rồi mai đây đến ngày giờ nó già nó chết thì những cái xương mà nó long ra thì tai cũng không có, mắt cũng không có. Những cái này là cái nghiệp làm người một thời gian mà thôi. Thì nhớ được như thế mà đừng để cho những cái chỗ mình thấy mình nghe nó lay chuyển cái tâm mình, mà mình đừng có tạo nghiệp. Thế thì là mình là người tỉnh. Còn bây giờ cứ khư khư là tôi thấy như thế, tôi nghe như thế, thế rồi cái miệng nói láo, cái thân làm việc ác, thì rồi về sau lại theo nghiệp. Đến cái khi cái mắt này nó tan, cái tai này nó tan đi, thì mình lại theo nghiệp mà luân hồi sanh tử. Thế thì như thế gọi là bị kiến hoặc, bị mê hoặc bằng vì cái chỗ thấy, cái chỗ nghe, chỗ ngửi, chỗ nếm, chỗ xúc chạm, những cái nó đánh lừa, nó mê hoặc mình, cho nên gọi là kiến hoặc. Thế còn tư hoặc là mình thấy mình cho là thật đem vào tâm suy nghĩ, nghe cho là thật đem vào tâm suy nghĩ, rồi những mùi thơm, mùi hôi, ngọt chua, xúc chạm, đem năm cái kiến hoặc này vào tâm mà cho là thật, mà tính toán khổ vui hay giờ tốt xấu, rồi tạo nghiệp, rồi nói láo, rồi làm bậy. Thế thì như thế thì gọi là tư hoặc. Tư là suy nghĩ. Chính bởi vì cái kiến hoặc cho nên mới thành có cái tư hoặc. Mà chính bởi vì chúng mình cứ cho những cái này là thật, chúng ta đang sống ở trong cái vòng kiến hoặc, tư hoặc, cho nên cái miệng chúng mình tạo nghiệp, cái thân chúng mình tạo tội. Thế đến ngày mai cái thân này nó cũng thành đất, nó tan đi, những các thứ thấy nghe này tan đi hết, nhưng mà cái tội báo mình vẫn phải chịu. Thành em cứ ở mãi cái đường luân hồi, không bao giờ khó mà tỉnh được ra. Cho nên ở đây ngài mới bảo dạy chúng mình chỉ cần tập lực tỉnh ra, đừng để những cái kiến hoặc và những cái tư hoặc nó rối loạn, nó bùng đi, thành ra không trở được về với cái tâm chân thật của mình. Cho nên Phật mới đặt ra cái phương pháp cả ngày cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là bỏ cái kiến hoặc, bỏ cái tư hoặc, đừng bận lòng nữa. Cầm cái chuỗi tràng 108 một tay, buông những cái hư vọng ấy đi, quay về với Phật A Di Đà là sự thật. Thế thì cứ quay về với Phật A Di Đà, cứ quay về với Phật là tự khai được cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đấy, cái phương pháp giản dị gọn gàng như thế thôi mà chúng ta sẽ tiêu được hết kiến hoặc với tư hoặc. Còn nếu mà không thì khó lắm. Nếu mà không niệm Phật thì phải tu thiền định, nghĩa là lúc nào cũng phải soi chiếu với mình mà nhớ ra. Hãy nhớ thì được, mới quên đó là bị buông. Chỉ cần nhớ rằng chúng ta đang sống ở trong kiến hoặc và tư hoặc, sống bằng nhận thức, nhị thức, và toàn là kiến hoặc, rồi cái ý thức là tư hoặc, thế tỉnh ra là xong. Cho nên trước hết tin mình. Bây giờ đây mình chỉ có việc bỏ cái kiến hoặc tư hoặc ra, thì chính mình là tánh Phật đó. Thì bây giờ con phải tập quán tu các pháp quán như chúng mình đã học ở trong tứ niệm xứ đấy. Tu các pháp quán để thấy cô. Bây giờ điểm thứ nhất là thấy cái thân mình nó không thật thế này. Thấy chưa? Quán bất tịnh chưa? Đã thấy thân mình bắt đầu từ ở trong cái tử cung của mẹ mà những cái đống máu mà biến hóa ra bây giờ thành có ruột có gan. Đó. Thế rồi ngày mai, rồi hiện tại đây cũng là ăn cơm uống nước, toàn là muộn những chất ở bên ngoài. Bây giờ cô có đừng ăn cơm nữa xem tôi cô có còn như vậy thì cái thân cô đâu có thật à, thế thì cũng phải quán cái thân cô quán thọ như thế, cũng thấy rõ ràng như vậy. Thế thì biết là đây là không thật rồi, mà mình thấy đây cũng không thật là cũng không bao giờ mà cô giao tiếp thẳng đến với cô quán thọ. Cô chỉ thấy là cái bóng của cô Quang Thọ ở trong mắt cô thôi. Phải không nào? À, thế thì mình nhận ra như thế đi. Cho nên ở trong cuộc đời giao tiếp này, thì cô Quang Thọ cô có làm cái chuyện gì, thí dụ như là trái tay gai mắt, thì mình tỉnh ra như thế mình đâu có giận. À, tội nghiệp, cô ấy đáng lẽ cô là ông Phật cơ. Mà bây giờ thì cô lại lầm mê như thế. Cho nên mình có cái bổn phận mình phải đánh thức cô ấy. Đấy, thì như thế là cái người không bị cái kiến hoặc là chi phối. Còn cứ hơi thấy cái gì cháy ý, thì giận thì hơn. Thì đó chính là anh là cái anh đại mê rồi còn gì nữa. Phải không? Những cái anh nổi sân ấy là những cái anh đại mê. Pháp quán bất tịnh là một pháp, một pháp môn. Chứ còn bao nhiêu pháp quán khác, con cứ học tứ niệm xứ, con tu đủ cái tứ niệm xứ đi. Con sẽ thấy có mấy chục pháp môn. Bây giờ trung đạo, con nói đến tin nhân. Tại sao con lại tin được thế? Ông mà chúng ta mà ăn trộm thì nếu cái tâm mà tham lam trộm cắp thì sau này thì làm con cháu cây giả nạo. Còn bây giờ đấy mình cái tâm mình nghĩ đến Phật, nhớ đến Phật, nghĩa là mình không duyên những cái xấu mà mình lại Phật thì còn cái duyên nào mà đẹp hơn, tốt hơn nữa. Thế bây giờ mình duyên theo Phật, mình niệm Phật, thì hẳn là mình sẽ về cõi Phật. Huống chi là Đức Di Đà Ngài đã có cái nguyện nữa, mình theo cái nguyện của Ngài. Thế nào là tin quả?
Phải về là cái niệm Phật của mình là nhân.
Cái niệm của mình là nhân. Cái niệm lành, cái niệm tốt thì phải về cái cảnh tịnh độ. Còn niệm ác thì đi về địa ngục.
Cho nên cái nhân là
tính
niệm
Phật. Ngay cái niệm của mình bây giờ nó là nhân. Đấy, thì cho nên nếu mà cái niệm của mình bây giờ mà là cái niệm sân giận thì sau này là con rắn, con rết. Còn cái niệm mà từ bi, thì cái niệm mình tốt, tử tế thì về sau là muốn trời. Còn cái niệm Phật thì mình niệm Phật thì đó là cái niệm giác, niệm tỉnh. Mà lại đồng thời là còn thêm cái nguyện của Phật kéo mình đi nữa. Thế cho nên cái niệm của mình là cái nhân vãng sanh. Thế còn tin quả giác tánh.
Đang tổ hồ ở cõi an lạc đề do niệm Phật đã kết quả.
An ở bên cực lạc đấy là nhờ người ta niệm Phật người ta được. Vậy thì bây giờ mình cũng niệm thì ngày mai mình sẽ được. Còn tin sự nhẫn, tâm nhẫn.
Nam mô Tăng Giới có thật ở phương Tây.
Phật Di Đà không?
Tin
hả? Thế là gọi là tín sự. Phải có phước ít tội mới có cái lòng tin. Còn mình mà những người có tội nhiều khi rất thông minh, rất tài giỏi mà không tin được, bởi vì nó có một cái báo chướng che lấp, cho nên cứ phải sám hối. Những người mà tin được đó là những người điểm thứ nhất là có cái nhân duyên, mà điểm thứ hai là người ta không bị cái báo chướng. Bởi vì một kiếp nào mà mình đã có cái chỗ làm chướng ngại cái tu hành của người ta, cho nên bây giờ học thật giỏi, nói thật hay mà không tin nổi, nó che cái kém trí tuệ đi. Bởi vì thầy cũng chính thầy cũng kém, mà thầy cũng nhận thấy là chúng không phải là người nào cũng tin nổi. Thế cho nên thầy mới phát nguyện thầy đi, nghĩa là chúng mình cứ ôn lại để nghe cái lời của tổ, rồi nó cứ qua tai thì mình nghe quen, nên nó cũng tiêu bớt cái nghiệp báo để khiến nó mà tin được. Chính là cái lòng tin nó cũng phải có phúc đức mới được, không dễ đâu. Bây giờ tin lý Hòa Nghiêm nói đi xem nào. Bởi vì được Phật A Di Đà, cái công đức của Ngài lớn lắm, mà Ngài có cái nguyện Ngài độ tất cả chúng sanh, cho nên nó có cái oai thần đấy, có cái năng lực. Thế là đó là nói nguyên chính cái nương cái đức của Phật Di Đà. Mà nương cái đấy là cái đức của Ngài, gọi là ở đây gọi là nhất thiết trùng trí của Ngài. Để lại còn cái lời nguyện của Ngài phát ra nó có cái oai thần nữa. Thế cho nên mình được nương tựa. Thế nhưng mà thật ra một phần nữa ấy, là bởi vì chính mình có cái tánh Phật, mà Phật cũng có tánh Phật đó. Đồng ở dưới đây nói cái sức mạnh đồng thể, mình vừa mới nói đáp sáng này, cái sức mạnh đồng thể. Đồng thể là mình với Phật đồng thể, cho nên cái tâm của Phật ấy nó ấn vào mình. Như là cái đèn này, thầy sáng nay thầy nói ví dụ như hai ngọn đèn, thì thôi đấy nói ít thôi, hai ngọn đèn mà có một ngọn đèn bóng nó chạm màu trắng, còn cái ngọn đèn kia cái bóng nó màu đỏ, thì thật ra bóng đèn đỏ thì chiếu ánh sáng đỏ, mà đèn trắng thì chiếu ánh sáng trắng. Nhưng mà cùng ở cái gian phòng này thì con có thấy cái đỏ nó có ảnh hưởng vào cái đèn trắng không? Thế đấy, cho nên cái tánh Phật, bởi vì mình đồng thể với Phật, cho nên là cái nguyện lực, cái chân tâm bản tánh của Phật để có ảnh hưởng đến cái tâm của mình. Nhát đây là do nghe hoặc là thấy người ta lễ bái tụng niệm mà mình khỏi cái tâm tùy dị, thì mình mới tiêu được cái nghiệp của mình, tiêu được những cái nghiệp kiếp nào đó đã phỉ báng hoặc là chống trái hoặc là ngăn trở cái tu của người ta. Một lời nói thôi mà rồi cũng khó mà tu. Còn nhớ trong luật Sa Di, cái ông đó ông chỉ đùa một câu rằng thì là ông tụ kinh như chó sủa, đùa một câu chứ có cái gì đâu. Thế mà 500 đời làm con chó. Cho nên cái ảnh hưởng một lời nói thiện công đức vô biên, mà một lời nói ác ở cái nguy hiểm cũng vô lắm. Cho nên phải thật cẩn thận.
Đó là cái chân tâm chứ không phải cái vọng tâm nó chiêu ghét mình giận bây giờ đâu. Không phải nói chuyện cái vọng tâm này, mà là cái chân tâm mà con học ở Bộ Lăng Nghiêm đấy. Bả đành là sẵn có đây là vì có cái sức tu hành của Đức Di Đà, nhưng mà cô cũng phải niệm Phật, cái tâm cô có thanh tịnh cô mới được hưởng cái cõi của Phật Di Đà. Đó. Cho nên cô cũng phải có cái thanh tịnh, chứ chứ không phải là cõi cực lạc đã sẵn ở trong túi mình cứ thấy mình cho tay vào túi lấy ra mà hưởng. À, cô phải tu thanh tịnh, cô phải niệm Phật cô mới được hưởng. Cũng như bây giờ đó, con có vàng, con vốn vẫn có vàng. Đấy. Thế nhưng mà cũng phải mang ra đánh sướng, đánh vòng thì nó mới thành cái vòng, nó mới thành cái sướng, thành đồ trang điểm chứ. Chứ còn đằng này ba má cô có vàng, cho cô có sẵn. Thế nhưng mà nó vẫn là vàng, nó nằm ở dưới đất ấy. Thì cô đâu có được xài. Cho nên phải làm thế nào mà mang được vàng ra đánh sướng, đánh vòng mà dùng thì mới được trang nghiêm cái thân mình. Có sẵn ở trong tâm chung phải không? Sẵn nhưng mà cô phải đánh sướng mới đánh vòng, nó mới thành vòng thành sướng. Và niềm mới tiếp cái tiên lý.
Tiên lý bao nhiêu hoa đốm xanh đỏ quay cuồng đều do thần kinh mọi nhập mà tự thấy ra. Cảnh giới ta bà đã do sáu căn tuần số ác mà phát hiện.
Tiên lý thế nào gọi là tin sự, thế nào gọi là tin lý? Thế còn lý đấy, bởi bây giờ người ta thấy cô cười, cười là cái phần sự. Bởi vì trong tâm cô vui thì cái vui ở trong tâm mới là phần lý. Thế mình mếu thế là phần sự. Thì bởi vì trong tâm có cái buồn đấy, thế cái phần kín ẩn không ai thấy nhưng mà nó lại là cái gốc, thế cái đó gọi là phần lý. Thế bây giờ thế nào là phần tin lý trong cái việc niệm Phật này?
Chính là thầy đã quay cuồng là do thần kinh ngoại nhập mà tự thấy ra.
Này chị em tin không đã?
Dạ tin.
Đúng rồi, đấy sự thật. Mỗi khi mình ngoại nhập cái tích, mình nhìn thấy những các cái chấm xanh xanh đỏ đỏ nó quay quay, những cái chấm ấy có thật không? Không có.
Cảnh giới ta bà đã do sáu căn tuần nghiệp xấu ác mà phát hiện, thì nay sáu căn thanh tịnh làm nhân theo duyên thanh tịnh tiếp dẫn là đức Phật thì hẳn về độ trang nghiêm còn những lời gì nữa.
Cái thời sinh sống ở cái cảnh thánh hiền, bởi vì sáu căn mình thanh tịnh. Tin rồi anh nhé.
Thầy như vậy thì sáu căn xấu ác thì có thế giới Sa Bà, mà sáu căn thanh tịnh thì có thế giới cực lạc. Nguyện đã tin dắt cõi Sa Bà nhơ uế là do cộng nghiệp những thông tấm nhơ uế hiện ra, thì đúng lý ta nên chán bỏ.
Ở chung nhau, bây giờ chúng mình chung nhau ở cái cõi uế ác này, bởi vì cái tâm chúng mình cũng cùng chung nhau tham sân si, cho nên là bao nhiêu đời rủ nhau ở sát đạo dâm vọng đủ thứ. Thế đã biết như thế rồi thì bây giờ chúng mình rút lui đi, chứ còn cứ xuống nhau để mà tham sân si mà sát đạo dâm vọng làm cái gì. Cho nên bây giờ chúng ta rút lui, đã biết không nên, đã biết là không tốt thì bỏ, thì nên rút lui. Thế còn bây giờ các vị ở bên cực lạc ở vì sao đây cũng cộng nghiệp của các vị đấy, người ta là cái đoàn thể toàn những người thanh tịnh cả, thật là cái chỗ đáng quý. Vậy thì nên mình nên mong, mình nên lo thanh tịnh cái tâm mình ấy, để cùng cộng nghiệp với những cái người thanh tịnh đấy. Thế cho nên đã mong, đã cầu thì cứ quyết định mà cầu. Cái chuyện này là cái chuyện đã thấy rõ cái phải cái trái rồi thì nhất quyết đi, đừng lơ mơ nữa. Thì Trung Đạo con nói biết, Sách Diệu Tông nói,
bỏ hết rồi thì không còn gì phải bỏ nữa.
Xấu rồi. Cho nên tâm các ngài hoàn toàn thanh tịnh rồi thì đâu có còn phải bỏ cái gì nữa. Sạch hết kiến hoặc tư hoặc đấy, các vị A-la-hán các ngài đã được lậu tận thông rồi, chứ đừng nói đến là các Bồ-Tát.
thế. Thế rằng thế là cái người đã bỏ hết, hoặc là cái này sạch hết rồi, cái này được lộ tận rồi, nghĩa là sạch, không còn một tơ hào dấu vết gì nữa. Thế là gọi là cái này đã bỏ hết. Thế thế bây giờ lấy hết rồi thì không còn gì phải lấy nữa, nghĩa là gì? Toàn rồi thì không còn cái gì mà phải cầu phải đòi nữa. Thế đấy là cái việc như cái cạnh bỏ hết rồi thì thôi bỏ khỏi bàn và cũng không phải làm việc gì nữa. Và những người mà lấy tức là cầu, tức là về cực lạc đó, các ngài đã hoàn toàn trở về chân tánh của các ngài, cũng không còn phải cầu cái gì nữa. Thế còn ai chưa trọn vẹn, bọn chúng ta những người tu đây này, hiện tại nhiều vị và tôi không cần niệm Phật, tôi cứ giữ cái tâm tôi thanh tịnh là được rồi đấy. Còn cũng nhiều vị người ta cứ nói thế đấy, thì như thế gọi là người chức lý bỏ sự, nghĩa là cái nào? Người là người biết lý, người ta nói tôi tu tâm đã. Thế nhưng mà như thế là người chấp lý bỏ sự, nghĩa có hiểu không nào? Người chấp lý bỏ sự à. Nếu mà thật sự anh đã hiểu là cái chuyện tu tâm thì anh tu ngay đi và anh đừng có cái niệm tham sân si, đừng vướng bận những chuyện thế gian nữa. Còn bây giờ anh còn bận rộn hết những chuyện thế gian như thế này, anh không chịu trở về cái chân tánh của anh, thế thì trên sự việc anh có được tí gì không? Hay là anh chỉ đọc vào trong sách anh hiểu lý anh nói thôi đấy. Thế cho nên ngài bảo những người ấy là người chấp lý nhưng mà bỏ mất cái phần sự, mà nếu bỏ mất phần sự thì liệu có được tí gì không? Ấy thế. Thế ngược lại có mấy tiếp
từ
đã bỏ chẳng xong thì lý chẳng chưa có tiền. Ừ. Tức là đạo nó cứ vào sân là xấu, sân không nên sân, chúng ta không nên sân phải. Nhưng mà lâu lâu nó nổi cáu lên chậm. Thì như thế thì cái việc nó hiểu lý có thật mới có hiểu lý chưa? Tự cho nên cái lý mình chỉ nói ở đầu lưỡi thôi, chứ mình chưa thấu triệt được. Chứ nếu mình biết sân là nguy hiểm, sân là phải đọa làm con rắn, làm con dết, nếu mình nhớ được như thế có bao giờ mình dám sân đâu. Nhưng mà đằng này ấy, mình nói không nên sân, sân xấu, sân là phải đọa làm con rắn, nhưng mà hễ ai động đến mình vẫn nổi cáu. Đó là cái phần sự của mình chưa bỏ. Thế thì những cái người ấy khéo nói là con rắn con dết thật sự đấy, tuy vẫn biết mà không làm được, trên sự việc không làm được, không tránh được.
Lấy hết rồi thì không còn gì phải lấy nữa, thì chỉ lấy hết là tức là thầy nói rằng là trở về với cái chân tánh hoàn toàn.
Ừ.
Như vậy thì còn gì thế? Thì không còn gì nữa. Cũng có rồi, thể. Em chưa hiểu thì cái câu đó
là. Lấy hết rồi mà nói về trở về chân tánh hoàn toàn là nói về cái nghĩa coi như là cùng tột. Cái nghĩa cao cùng tột. Còn bây giờ nói cái nghĩa rất thấp hơn, nó dễ hiểu hơn, là bây giờ bao nhiêu thói xấu tôi bỏ hết rồi thì tôi bình an, tôi còn phải bỏ gì nữa? Xong rồi nhé. Thế thì bao nhiêu tính nết tốt mà tôi đã tu học đủ cả rồi thì bây giờ tôi đâu có phải vất vả đấy. Để mà ví dụ như là tôi học cái đức hoan hỷ này, tôi tu một cái đức hoan hỷ mà bây giờ thật sự tôi được hoàn toàn hoan hỷ rồi thì việc của tôi coi như đã xong, tôi đâu có phải vất vả, tôi đâu có phải tu cái đức hoan hỷ nữa, phải không? Thế đấy. Thế thì bây giờ mình bây giờ mà mình về đến bên cực lạc ấy là chắc chắn là tôi đã bỏ được cái xấu rồi đấy, mà cũng chắc chắn là tôi cũng đã thanh tịnh rồi. Thế đấy là đã xong. À, những cái ô nhiễm của cõi ta bà mà thủ là thủ cái thanh tịnh của cõi cực lạc.
trọn vẹn thủ xã hơn. Ai chưa trọn vẹn thủ xã tức là
chưa làm xong cái việc đó. Chưa làm xong mà đã vội nói là tôi không thủ xã thì là cái nghĩa là không làm cái việc ấy. Đấy, thì cái người này là người chấp lý bỏ sự, không làm cái việc làm ấy, thì là người biết mà không làm. Như thầy vừa nói cái này, biết thì sân giận, phải không? Đấy, thì biết nhưng mà không làm. Đã làm là cái việc sự, biết là cái lý. Nè, tôi biết cái sân giận là nếu mà sân giận thì phải làm, để sau là con rắn con rết. Thì tôi biết như thế cho nên tôi nói được, tôi hiểu. Nhưng mà ai động đến tôi vẫn cáu, tức là trên cái sự việc tôi chưa bỏ được cái sân giận. Thế như thế thì tôi vẫn tuyên bố là tôi biết cái lý đó, nhưng mà có thật biết không? Cái đấy, nếu mà cái việc làm mà chưa làm được thì cái lý mình cũng không thấu triệt đâu. Nói ai chưa trọn vẹn cái việc thủ xã này, chưa làm xong cái việc này, mà tuyên bố là tôi không cần tôi không cần thủ xã, tuyên bố tôi không cần thủ xã, đúng rồi đấy. Này người ta không nói không cần, nghĩa là đấy, như ban nãy thầy vừa cho cái thí dụ là
tức là chưa làm xong mà cứ tuyên bố mình là đã được, là mình
không phải cái người này người ta ra điều là người ta đạo cao đấy. Tôi không cần phải niệm Phật, tôi tu tâm là đủ rồi, tôi không cần phải niệm Phật đấy. Thủ tức là tôi không cần niệm Phật vãng sanh, tôi không cần bỏ cõi ta bà, tôi không cần cầu về cực lạc, tôi tu tâm là đủ rồi. Đấy. Thế thì bị, mà thật ra thì cái anh ấy không rời được cõi ta bà, mà cũng không hề có về cực lạc, mà anh ấy đã tuyên bố là anh tôi không cần, đúng rồi. Để tôi thêm chữ cần vào đấy nó rõ nghĩa. Giá tánh con đặt tiếp ở đây.
Ở đây chỉ là chuyện khi nào thành Bồ Đề, chuyện pháp giới sở mê thành pháp giới thanh lương.
Còn nghĩa là nói cái chuyện tu tịnh độ, nói cái chuyện cầu về cực lạc, chỉ là cái việc hiện tại mình cứ chuyển cái tâm tham sân si cho nó thanh tịnh đi, phải không? Thế thì là ngày mai mình được ở cõi thanh tịnh, tức là ở cái pháp môn tịnh độ này. Chỉ cần chuyển cái tâm thì là cái cảnh nó sẽ thành được thanh lương.
Tức là cái pháp môn tịnh độ này chỉ cần chuyển cái tâm thôi thì nó sẽ thành.
Đấy, bây giờ chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật. Không, chứ ở đây tức là ở pháp môn tịnh độ này thì mình chỉ cần chuyển phiền não thành Bồ Đề, thì tự nhiên là chuyển pháp giới thành phà mê, thành pháp giới thanh lương. Chuyển cái tâm của mình, chuyển cái tâm tham sân si thành cái tâm thanh tịnh, thì tất nhiên là cái cõi mình đổi ở cõi ta bà mình thành ở cõi cực lạc. Người ta cứ không chịu tu tịnh độ, các ngài nói như thế để mở trách những cái người có học đạo Phật, có tu theo đạo Phật mà lại cứ bỏ cái tâm tịnh độ, cho nên các ngài mới có cái lời mở trách. Vì chí nguyện
chí nguyện này phải minh bạch rõ ràng.
Thế nào là chí nguyện này? Cái việc con cầu vãng sanh đó, cái việc cầu vãng sanh phải minh bạch rõ ràng, chứ không có mờ lơ mơ được. Nói ra điều ta hay mà rút cuộc lại chẳng làm gì cả thì không được. Xin để chị em tập tiếp cái phần C. Nhất tâm rồi. Nhất tâm bất loạn.
Nhất tâm bất loạn đây tức là đi đến đầu của cái ai gì là Phật hoài
vậy? Thế là phần sự. Như thế được phần sự nhất tâm. Còn phần lý nhất tâm là ta thể nhập vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế là lý. Thế cho nên mà những vị mà được ấy, người ta dám lên thẳng cõi thường tịch quang ở trên, nó có nói bốn cõi tịnh độ liền một chỗ mà. Đó,
sự nhất tâm bất loạn. Những vị ấy cũng là quý lắm rồi đấy. Nhưng cái phần lý thì nó cao hơn. Thì người ta chuyên niệm Phật nên người ta mới được phần sự, chứ người ta chưa nhận, chưa ngộ được cái, chưa thể nhập vào cái tánh.